Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Đây là ngày thứ ba mà thầy và các anh chị xuất gia vị tha ở trên núi ở Camp Buckhorn ở cái vùng Idlewild bên California. Thì thưa các bạn anh chị đó là một trong cái bài học đầu tiên mà phải mất cả ngày luôn đó thì thầy mình có thể nói cho rõ ràng được đó là mình gọi là cái long term goal hay là cái mục đích chính của cuộc đời của mình đó. Khi mình sống và mình theo cái đạo Phật đó thì thường thường mình phải cần có một cái mục đích, mục tiêu hay là nói chung là một cái phương hướng chính để mình tu. Thì đương nhiên là người Phật tử nào đó mình cũng có cái phương hướng chính là mình tu làm sao mà giải thoát giống như Phật đó, giải thoát. Nhưng mà đối với cái Kinh Hoa Nghiêm đó thì mình lúc nào cũng nói tới cái lý tưởng Bồ Tát. Làm sao mình tu như thế nào đó để mà thực hiện được cái lý tưởng Bồ Tát đó. Thì cái lý tưởng Bồ Tát đó, đó bây giờ đó mình bỏ trong một cái phương trình rất là dễ hiểu và dễ nhớ. Tức là mình tu mà làm sao mà trở thành như Đức Quan Âm Bồ Tát. Mà trở thành như Đức Quan Âm Bồ Tát đó thì tức là mình tu mà làm sao đó mà mình gọi là trở thành cái hóa thân của Ngài. Tại sao mình chọn Quan Thế Âm Bồ Tát? Vì Ngài là cái vị mà đại từ đại bi, Ngài là cái vị rất là dễ thương và lúc nào mình cần tới Ngài ấy, thì mình chỉ cần là hết lòng đó mà réo gọi tên Ngài là Ngài sẽ hiện hiện liền. Cái đó là một cái điều rất là đặc biệt bởi vì đó người ta thường gọi là tầm thanh cứu khổ là Đức Quan Âm Bồ Tát và hữu cầu tất ứng, hay mà cầu cái gì thì Ngài sẽ ứng cái đó. Bởi thế cho nên mình muốn viết cái đạo Bồ Tát cái thiệt là dài là hay đi nữa đó thì thật sự đó là mình chỉ viết ngắn một gọn một cái chữ thôi là mình làm sao mình trở thành Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì cũng như là thí dụ như mình nói mình tu tịnh độ thì mình làm sao mình lên đến quả cực lạc. Nhưng mà nếu mà mình mà tu cái đạo của Kinh Hoa Nghiêm mà nhất là trong cái cách mà mình muốn phát triển cái đạo Bồ Tát đó thì mình phải tìm một cái vị Bồ Tát nào mà dễ hiểu nhất đó, mà dễ biết nhất để cho mình có thể bắt chước và tu tập thì đó chính là Đức Quan Bồ Tát đó các bác. Cho nên đó, mình có thể nói một cách gọn ngắn đó là mình tu mình làm sao mình trở thành Đức Quan Bồ Tát. Đó là một cái tiền đề mà rất là hay để cho mình lúc nào cũng nhớ đó, cái con đường nó đi chỗ nào hướng về đâu thôi các bác. Thì nếu mà mình nói là mình hướng về con đường chân thiện mỹ đó, thì đương nhiên là Bồ Tát Quan Âm đó là cái người mà thực hiện và đã hoàn mãn viên mãn cái đức chân thiện mỹ rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta mình đi đó, thì mình muốn muốn nhắm vào cái hướng làm sao mà trở thành Đức Quan Bồ Tát. Thì trong cái chân ngôn tông cũng như là trong cái Kinh Hoa Nghiêm đó thì nó có những cái bước đi từ cái chỗ mà thập tín ra thập trụ ra thập hành thập hồi hướng thập địa đẳng giác và diệu giác. Thì cái thập tín đó, đó là cái gì? Có nghĩa là mình tin sâu vào, tin tuyệt đối vào vào ai, vào cái chân tâm bất nhị của mình. Nhưng mà nói như thế thì nó mù mờ quá vì nhiều khi đó mình không có biết là chân tâm nằm ở đâu. Cho nên nếu mình nói như trong pháp môn tịnh độ đó, mình tin Đức Phật A Di Đà, mình tin Ngài đó thì tự nhiên Ngài mới có thể cứu độ mình được. Cũng vậy thì bây giờ thay vì mình nói là mình tin vào cái chân tâm bất nhị đó thì các bạn có thể nói là mình tin vào cái lòng đại từ đại bi của Đức Quan Âm Bồ Tát. Cái sự tin tưởng sâu sắc đó đó, mình tin vào cái sự đại từ đại bi đó thì mình sẽ trở thành cái lòng đại từ đại bi. Cách đây không lâu nữa thì trong 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 khoảng mấy tháng nay thì thầy có gặp một cái người Mỹ đó đó thì họ mới kể lại cho thầy nghe như thế này là anh ta bị người ta lừa lấy hết tiền bạc thì anh ta đã nhất định không tranh trả thù lại cái người này vì cái người này là một người giúp việc của anh ta. Thì thầy hỏi tại sao mà anh không trả thù lại, ông không đi kiện đi tùng đi làm lại đi, thì vì anh có tất cả cái bằng chứng có cái. Anh nói không, cái kiện thì tôi kiện khác, tôi kiện tôi bảo vệ cho cái chuyện là những cái property và những cái tài sản khác nó đừng có bị người ta bị cái người đó ăn cắp, nhưng mà tôi nhất định tôi không đánh trả lại, tôi không có đòi tiền nữa, bạc cái tiền nó mất đi, người ta hại tôi rồi tôi bỏ đi, tôi nhất định tôi không ấy. Thầy hỏi nhưng mà tại sao cái động cơ nào mà anh làm như vậy? Anh là nói gần như là nói mà không cần phải suy nghĩ, anh nói vì tôi tin vào cái goodness, tôi tin vào cái sự mà lành thiện của con người của mình, tôi tin vào đó và tôi nhất định là không khởi lên ý niệm mà đánh trả thù lại, không khởi lên ý niệm mà ấy. Thầy hỏi như vậy thì anh có tức giận hay không? Thì anh sau một hồi ngẫm nghĩ rồi mình nói chuyện thôi thì anh mình nói thật sự mình nói đấy thì đúng là tôi có gọi là passive aggression, từ tôi đập chính mình, từ tôi khó chịu với chính mình, nhưng mà tôi không hề khởi lên cái ý tưởng mà đánh lại người ta, bởi vì tôi tin rằng nếu mà đánh trả lại thì không bao giờ mà có thể trả được cái ân oán này, cái này nó không bao giờ được dứt cả. Cho nên tôi tin vào cái sức mạnh của thiền tánh, the power of goodness. Tôi tin vào cái sức mạnh đó mà của cái lòng thành khẩn, tức là cái sincerity. Và tôi tin rằng là nếu mà tôi làm như vậy thì trước sau cái người đó đó cũng sẽ bị cảm động hay là bị thay đổi cái tâm thức. Thầy nghe như vậy thầy rất là cảm động và thầy ứa nước mắt vì thầy cảm thấy rằng cái đó chính là một cách nói khác đó, là mình tin tuyệt đối vào cái Đức Quan Bồ Tát. Tin vào Ngài là tin vào cái lòng từ bi, tin vào cái sức mạnh của cái tình thương, tin vào sức mạnh của sự tha thứ. Mình phải tin như vậy và mình phải sống theo cái sự tha thứ đó, sống theo cái tình thương đó đó, thì mình mới thay đổi được, thưa các bạn. Mà đó là lý do mà tại sao đó trong cái mà cái con đường đầu tiên của tu hành là mình gọi là thập tín. Vì về thập tín đó, thì Đức Phật dạy rằng là mình phải tin tưởng tuyệt đối vào cái gì, vào cái chân tâm của mình. Chân tâm bất nhị của mình là cái gì các bạn? Mình không biết là gì vì nó bất nhị mà nó tuyệt đối mà, nhưng mà nó hiện hiện ở trong cái chỗ đó là mình tin vào cái chân thiện bị. Như anh này đã tin tuyệt đối vào cái sự mật lành thiện của tâm mình. Mà các bạn biết không, cái sự lành thiện này đó nó đưa tới sự tha thứ rất dễ dàng chứ không phải là không. Thì sau một năm rồi thì thầy nói chuyện lại với anh này thì bạn biết không, tức là cách đây không lâu thì anh này nói với thầy đó, bây giờ dần như là nó đã ra khỏi cái người của tôi rồi, và tôi không không nghĩ rằng là tôi làm gì để mà cho người đó đau khổ. Và tôi tin rằng nếu mà người đó mà có tới đó mà xin lỗi thì tôi sẵn sàng tha thứ, bởi vì tôi đã tha thứ rồi. Thì thưa các bạn, đó là những cái chuyện mà nó làm cho thầy cảm thấy rằng đó, mình khi mình tin vào Đức Quan Âm Bồ Tát, mình tin vào cái sức mạnh của Ngài đó, thì mình phải thực hiện cho được những cái đặc tánh của Ngài. Và đặc tánh của Ngài rất dễ biết, ai cũng nói là Đức Đại Từ Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát mà. Mà Ngài đó thì nó gần gũi hơn là Đức A Di Đà. A Di Đà là nghĩa là mình lên cực lạc, trong còn Đức Đại, Đức Quan Âm đó, thì Ngài ở đây. Và do đó, đó nếu mà mình làm những đặc tính của Ngài thì mình trở thành cái hóa thân của Ngài. Thế nào là hóa thân? Tức là một cái thân, một cái hình dạng của Ngài mà mình đang thực hiện những cái đạo đức của Ngài, và mình từ từ mình trở thành Ngài, nhưng mà mình lúc nào đó mình có một cuộc sống của chính mình cả. Thưa các bác, đó là một cái lý tưởng rất là cao đẹp, một cái lý tưởng mà thầy tin rằng đó, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó thì mình phải làm sao đó để mà từ từ đó mình thay đổi chính mình, để càng ngày mình càng đẹp hơn, càng tốt hơn và trở thành ái, trở thành Đức Quan Âm Bồ Tát. Và đó là cái điều mà cái lý tưởng mà ngày hôm qua đó, ngày đầu tiên là mình mất cả một ngày luôn để mình nói tới là cái long term goal là mình trở thành cái gì, muốn cái gì. Và ngày thứ nhì, tức là ngày hôm qua đó, thì mình nói ra cái long term goal đó, tức là cái mục tiêu mà xa của cái cuộc sống của mình, là mình trở thành hóa thân đó các bác. Hôm nay đó thì mong các bác có một ngày vui và tịnh.